Chào buổi tối quý vị khán giả, chúng ta đang đến với khung giờ quen thuộc, khung giờ 18 giờ, khung giờ chuyển giao giữa ngày và đêm và những câu chuyện sâu sắc, ý nghĩa về những câu chuyện của Hà Nội và những vấn đề của người Hà Nội quan tâm. Chúng tôi là Lê Thắng và Đinh Trang sẽ là những người kể câu chuyện của Hà Nội 18 giờ tối nay. Bây giờ là 18 giờ, như tôi vừa nói đấy, nó là một cái khoảnh khắc rất là ý nghĩa giữa ngày và đêm và nhiều người Việt Nam mình vẫn có cái thói quen là một mâm cơm cùng với nhau trong buổi tối 6 giờ cùng trò chuyện. Nhưng mà tôi tin chắc rằng cũng có rất nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này đang phải có những bữa tối vội vàng hơn, hối hả hơn bởi vì phải tranh thủ để đưa con đi học thêm nữa. Câu chuyện về học thêm chính là câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc chắn rồi, thời tiết Hà Nội những ngày này bắt đầu xuất hiện nồm ẩm rồi. Chúng ta thử tưởng tượng xem những cái buổi tối như thế này, đường Hà Nội đông nghịt xe cộ, các bậc phụ huynh thì hối hả đưa con của mình đi học. Và đó là học thêm, ngay cả thứ bảy, chủ nhật thì cũng vẫn phải học. Rồi những trung tâm luyện thi chật kín học sinh, những lớp học ngoài giờ kéo dài từ chiều cho đến tận tối muộn. Nhiều phụ huynh đưa con đi học xong phải ở lại để chờ. Thì không lẽ đi về nhà lại lộ một cái đoạn đường rất là dài nữa, rất là nhiều những hệ lụy bất cập như vậy. Nhưng ảnh đó quen quá đúng không thưa quý vị? Nó đã quá quen thuộc với nhiều gia đình mà đặc biệt là những gia đình ở những đô thị lớn như Hà Nội.
Dạ vâng, và đúng là như thế, nên là cái việc học thêm thì từ lâu cũng không còn là cái chuyện riêng của từng học sinh nữa mà cũng đã trở thành một phần trong guồng quay cuộc sống của nhiều gia đình. Việc bố mẹ đưa đón con đi học này, lo lắng chuyện học phí này, hay là việc sắp xếp thời gian biểu làm sao cho hợp lý để cho cả gia đình có thể có một cái lịch sinh hoạt hợp lý với từng thành viên trong gia đình. Còn các em học sinh thì sao ạ? Dù muốn hay không thì cũng phải chạy theo nhịp độ, cái cường độ đi học và cái nhịp đi học thêm nhiều như thế ạ.
Đúng là như vậy, nhưng mà có một cái câu hỏi mà ít ai dừng lại để suy nghĩ, đó là học thêm có thực sự là nhu cầu của học sinh hay không, hay chỉ là một áp lực đến từ gia đình, nhà trường và xã hội? Và học thêm giúp học sinh tiếp thu tốt hơn hay lại tạo ra một cuộc đua không hồi kết của thành tích, nơi mà ai cũng phải lao vào vì sợ mình bị bỏ lại phía sau, FOMO ở đủ mọi nơi đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Và nếu nói học thêm sẽ giúp cho học sinh học giỏi hơn thì tại sao có nhiều em học sinh thì vẫn cảm thấy việc học thêm rất là mệt mỏi và áp lực đúng không ạ? Nếu học thêm là cần thiết thì liệu có phải giảng dạy ở trong trường là chưa đủ hiệu quả hay không? Và quan trọng nhất là liệu học sinh có thực sự muốn dừng việc học thêm hay không ạ?
Rất là nhiều câu hỏi được đặt ra, và để có thể trả lời những cái câu hỏi này, trước tiên hãy cùng lắng nghe suy nghĩ của chính các học sinh, những người trong cuộc sẽ nói gì về việc học thêm. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với clip đầu tiên của chúng tôi ngay sau đây.
Để đạt được mục tiêu đỗ nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập năm học tới, Đăng Khoa và các bạn phải dành thời gian đi học thêm nhiều ở bên ngoài nhà trường vào các buổi chiều tối trong tuần, cho dù đã khá mệt với các tiết học chính khóa trong ngày.
Còn học ở ngoài nhà trường thì các thầy sẽ có những gọi là những hướng dẫn về việc làm bài.
Chiều thì con sẽ thường học thêm môn toán, môn văn và môn Anh ạ. Và con sẽ thường học đến khoảng tầm 7 giờ 7 rưỡi.
Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ra đề kiểm tra đánh giá hiện nay đảm bảo đúng đủ với những yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, dạy thêm học thêm như trước đây là không cần thiết.
Trong suốt thời gian vừa qua, nếu các nhà trường và giáo viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thì đảm bảo học sinh đủ ý kiến thức và phẩm chất năng lực để hoàn thành chương trình của mình.
Với những học sinh lực học còn yếu kém hoặc đang lúng túng chuẩn bị cho các kỳ thi chuyển cấp, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì trách nhiệm của nhà trường, giáo viên là bổ trợ kiến thức cho các em.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường chỉ đạo các sở giáo dục đào tạo để các sở giáo dục chỉ đạo các nhà trường, chỉ đạo giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường bổ trợ kiến thức cho học sinh. Đặc biệt là chúng ta không được buông lỏng, không được cực đoan chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Đang ôn tập cho các con thì vẫn phải tiếp tục duy trì và đặc biệt quan tâm đối với học sinh cuối cấp, học sinh thi tuyển sinh, học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm các con có đủ điều kiện hoàn thành chương trình và thi tốt.
Học thêm có thực sự cần thiết hay chỉ là áp lực vô hình từ kỳ vọng và nỗi lo thi cử? Câu trả lời có lẽ phụ thuộc vào mỗi học sinh và cách các nhà trường hỗ trợ các em trên con đường học tập.
Vừa rồi đó là chia sẻ của rất là nhiều những em học sinh về cái vấn đề học thêm, cũng như là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về cái câu chuyện này, và có cái từ khóa đó chính là bổ trợ thêm kiến thức. thì rõ ràng chúng ta sẽ đặt mình vào cái tâm thế là không biết là cái kiến thức đấy nó có thật sự cần bổ trợ hay không, nó không đến từ thực chất của học sinh. Cho nên là khi mà nghe chia sẻ này thì rất là nhiều bậc phụ huynh tôi tin rằng sẽ giật mình. Trước hết là không phải học sinh nào cũng có điều kiện để đi học thêm. Có những em có thể học với giáo viên giỏi, có giáo trình nâng cao, có sự kèm cặp sát sao. Nhưng mà cũng có những em chỉ có thể tự học ở nhà vì hoàn cảnh gia đình không cho phép. Tôi vẫn nhớ rất là nhiều em chỉ vì cái khoản tiền học thêm đấy mà phải đi làm thêm một việc khác, bởi vì không muốn bố mẹ mình phải khổ thêm. Đấy, và chính cái sự chênh lệch này khiến cho cái cơ hội tiếp cận giáo dục gần như không còn công bằng nữa. Đáng lẽ trường học phải là nơi cung cấp đủ kiến thức để tất cả học sinh đều có thể học tốt, chứ không phải để các em phải phụ thuộc vào học thêm bên ngoài. Không ít học sinh đi học thêm không phải chỉ vì các em muốn thế, mà vì nếu không học thì các em sợ mình sẽ không theo kịp bạn bè. Và tôi có một cái ẩn dụ này, khi mà vừa mới nói chuyện trước cái giờ lên sóng với lại một người đồng nghiệp, một người sếp, thì anh có chia sẻ là nếu như mà chúng ta thấy học thêm, cái việc đi học ấy giống như là tạo ra một cái cỗ máy chẳng hạn, một cái nhà máy tạo ra cỗ máy, và trường học là nơi tạo ra những cái máy móc để có thể đảm bảo được những cái chức năng của xã hội, thì rõ ràng khi mà chúng ta tạo ra một cái cỗ máy mà nó có những cái hỏng hóc và sau đấy thì mình sẽ phải trả tiền, phụ huynh phải trả tiền để sửa những cái lỗi đấy, rõ ràng nó không có thỏa đáng lắm. Và việc mà chúng ta thấy học thêm thì cũng xoáy sâu vào những vấn đề tôi vừa mới chia sẻ đấy, đó chính là cái sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục, mà chúng ta mong muốn là giáo dục luôn luôn phải bình đẳng cho mọi người để có thể tiếp cận được, không phải là vì hoàn cảnh bạn không có đủ điều kiện mà bạn sẽ không có được những cái tiếp cận giáo dục tốt nhất, ngay cả trong việc bổ trợ kiến thức.
Dạ vâng, và cái câu chuyện rằng tôi nghĩ rằng các em học sinh một ngày bắt đầu đi học sinh từ sáng sớm, đúng không anh Thắng? Có lẽ là từ đến trường từ 7 giờ sáng này, xong đến học đến tận 4-5 giờ chiều, rồi tiếp tục sau đó thì là những cái lớp học thêm liên tục cho đến tận tối. Có bạn thì trong một buổi tối tôi thấy còn học 2, thậm chí là 3 lớp có thể liên tục như thế, và khi về đến nhà thì thời gian đã quá muộn để có thể làm những cái bài tập khác hoặc là dành thời gian cho chính bản thân của các em ạ.
Và cũng có nhiều phụ huynh họ cũng phải tự nhận ra, đó chính là các em bây giờ ấy học bằng cái niềm kỳ vọng, niềm tin và ước mơ của bố mẹ của mình, cho nên là học rất là nhiều thứ mà quên đi cái việc là cho các con cái cơ hội để tự khám phá bản thân mình, để xem là các con học cái đấy nó có cần thiết hay không. Cho nên chúng ta cần phải suy ngẫm, trong khi một số học sinh đi học thêm để củng cố kiến thức thật sự, thì cũng có không ít học sinh đi học thêm chỉ vì bạn bè xung quanh lớp con ai cũng đi học thêm, bố mẹ cho con tiền đi học thêm, hoặc là cảm giác nếu mà không học thì sẽ bị tụt lại phía sau, không theo kịp chương trình, và tạo nên một cái vòng luẩn quẩn mà chính các em và chính phụ huynh cũng không thể nào thoát ra khỏi nổi.
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Đúng là không chỉ có các em học sinh mà chính những bậc phụ huynh thì cũng đang mắc kẹt, đúng không ạ? Và họ không chỉ lo về vấn đề tiền học thêm này, về vấn đề sắp xếp thời gian, cũng như là cái vấn đề đưa đón con hàng ngày, mà thậm chí họ còn phải lo lắng về cái việc mà an toàn khi các con di chuyển giữa các lớp học với nhau. Thậm chí rằng có nhiều phụ huynh cũng không đủ tiền để cho con học thêm, thưa quý vị, nhưng mà cũng phải cố gắng để xoay sở bằng cách nào đó để có thể cho con đi học với nhiều lý do khác nhau. Và ngay bây giờ thì hãy cùng theo dõi một phóng sự tiếp theo để cùng hiểu rõ hơn về góc nhìn từ các bậc phụ huynh.
Với nhiều gia đình ở Hà Nội, khi con học cuối cấp phổ thông thì việc học thêm gần như là cần thiết và tất yếu. Nhưng gia đình chị Thu Hà thì khác. Tuy hai con đang học phổ thông nhưng chị không ủng hộ việc học thêm vì chi phí khá tốn kém, lại mất nhiều thời gian đưa đón. Vì vậy, nếu con muốn học thêm môn gì, chị đều xem xét cẩn thận rồi mới quyết định cho học.
Tôi cũng không ủng hộ việc học thêm ngoài nhà trường, nên là khi mà các con muốn học một cái gì đấy, các con còn phải viết đơn và trình bày lý do là tại sao lại muốn học cái phần như vậy. Và khi đó thì gia đình cũng sẽ đánh giá là liệu có cần thiết cho các con ôn tập những cái môn như thế không, hoặc là những cái môn năng khiếu mà các con muốn học thêm nữa. Thì thông qua cái quá trình đó thì cha mẹ và các con cũng cùng thảo luận với nhau, sau đó thì mới đưa đến cái quyết định.
Sợ con tự học không hiệu quả, ngại hoặc không có điều kiện quản lý thời gian sau giờ học chính khóa của con, đó là lý do chính khiến nhiều bậc phụ huynh muốn cho con đi học thêm.
Thì cái việc lo lắng đầu tiên là quản lý các con, liệu các con có tính tự giác không? Có ai dẫn dắt chỉ lối để cho các con biết đường để ôn luyện hay không? Thứ ba nữa là còn game và online.
Tuy nhiên, cũng có nhiều phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ với quy định về dạy thêm học thêm mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2.
Mỗi gia đình nó có một cái hoàn cảnh điều kiện khác nhau, thì cũng có những cái gia đình có áp lực.
Nay là mình đang học thêm là mình đang hướng là học những cái thứ ở trường, những cái môn học ở trường. Đấy, nhưng mà những cái nhu cầu khác ấy, nó có thể nó học nhạc, nó có thể nó học nhảy, rồi nó có thể nó học những cái môn lập trình là nó không ở trường cũng không dạy.
Không ít cha mẹ lo lắng con không học thêm sẽ thua kém bạn bè, hoặc chính họ chịu áp lực thành tích và thi cử. Họ cũng chưa thực sự tin vào khả năng tự học của con. Vì vậy, dù không mong muốn, nhiều phụ huynh vẫn bị cuốn vào guồng quay học thêm.
Vâng, có lẽ những hình ảnh vừa rồi thì cũng đã chạm đến nỗi lòng của rất nhiều phụ huynh đúng không ạ? Thực tế thì cũng không có ít người cảm giác như là vừa thương con nhưng lại vừa có cảm giác bất lực trước cái guồng quay học hành của con rất là căng thẳng. Và họ vừa muốn con có thời gian được nghỉ ngơi này, vừa muốn con có thể phát triển những cái kỹ năng khác ngoài kiến thức văn hóa, nhưng mà lại bị áp lực bởi thi cử, bởi điểm số tại trường học, bởi những cái kỳ vọng của gia đình thì cũng khiến họ khó có thể làm khác được, anh Thắng ạ.
Nhiều khi nghĩ lại cũng rất là đau lòng, bởi vì là có một ông bố cũng chia sẻ với tôi trước khi lên sóng cái chương trình này, đó chính là dường như là con mà cái guồng quay như vậy chị Trang, nó từ 7 giờ sáng đến tận đêm, họ không có thời gian cho con nữa. Và khi mà con bắt đầu bước vào đại học rồi thì con như là không còn cái thời gian của bố con, mẹ con. Và những cái cách mà học cùng con lại là những cái cách để cho trẻ có thể có được những cái kiến thức toàn diện nhất. Như là anh Tuấn ở quận Nam Từ Liêm trong phóng sự vừa rồi cũng chia sẻ là anh muốn cùng con để học thêm những kỹ năng mới như là học nhảy chẳng hạn. Thì đó hoàn toàn có thể là những cách mà mình dành thời gian cho con. Và quan trọng nhất là khám phá con mình cần và thật sự muốn học cái gì. Đấy, có những cái phụ huynh họ kể rằng họ không hề muốn con học thêm nhiều quá, nhưng mà nếu không học thì con sẽ cảm thấy lo lắng, tức là quan tâm đến con rồi. Và chưa kể là chương trình học hiện nay thay đổi cũng khá là nhiều. Một số nội dung trên lớp chỉ học lướt qua mà chưa có đủ thời gian để các em có thể thực sự nắm vững được kiến thức. Khi đó thì học thêm gần như là cái con đường duy nhất mà phụ huynh có thể được lựa chọn mà thôi.
Dạ vâng, và cũng có một vấn đề khác đáng quan tâm, đó là chi phí cho cái việc học thêm. Ở một thành phố lớn như Hà Nội của chúng ta thì đã có một cái thống kê rằng mỗi buổi học thêm thì sẽ dao động rơi vào khoảng 100.000 đến 300.000 đồng anh Thắng ạ. Và thậm chí là có thể có những cái giá cao hơn nếu như chúng ta học với những giáo viên nổi tiếng hoặc là học một lớp ít người. Và tính trung bình một tháng thì một gia đình thì có phải chi đến cả triệu đồng, hàng triệu đồng để con có thể đi học thêm. Và đây là một khoản chi phí không hề nhỏ. Nhưng mà vì tương lai con em của chúng ta thì họ vẫn phải cố gắng để xoay sở để có những cái khoản chi phí để cho con đi học thêm.
Đúng thế, chi phí là thứ rất đáng. Và ngoài chi phí thì việc đưa đón con đi học thêm ở đô thị lớn, đại đô thị như Hà Nội cũng là một vấn đề lớn. Sau giờ làm thì bố mẹ này tất bật chạy qua chạy lại giữa các cái trung tâm học thêm. Và nếu như mà con mình vô tình ở chỗ đấy thầy tốt quá nhưng mà nó quá xa, bố đưa con đến chỗ đấy, sau đó thì hôm nay trời mưa tắc đường quá, bố đành nhịn đói, đành chờ con ở trước cổng trường làm trà đá thuốc lào cho qua cái thời gian đấy để chờ tắc đường. Rõ ràng là ông bố cũng khổ mà con cũng khổ vì sợ con đi học muộn, nên rất là nhiều những áp lực lên vai của những ông bố bà mẹ, chưa kể là những áp lực lên chính những đứa trẻ. Đó là chưa nói đến những cái nguy hiểm có thể gặp phải khi học sinh phải tự đi lại giữa các lớp vào buổi tối thì cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đúng không ạ?
Dạ vâng, và nếu như trường học của chúng ta có thể nâng cao chất lượng giảng dạy, có những cái chương trình hỗ trợ cho học sinh ngay trong giờ học chính khóa, thì liệu rằng việc học thêm thì còn có là điều bắt buộc hay không? Và trên thực tế thì cũng đã có một số trường học ở Hà Nội thì cũng đã tìm cách giúp cho học sinh có thể củng cố kiến thức mà không cần phải đến các lớp học thêm để tốn thêm chi phí.
Ở trường trung học cơ sở Trưng Vương, từ lâu việc dạy thêm học thêm đã được ban giám hiệu kiểm soát. Những năm qua, nhà trường thường tổ chức một vài lớp học thêm đối với các học sinh học lực còn yếu hoặc còn khiếm khuyết về kết quả học tập. Nhưng dưới hình thức học sinh và phụ huynh tự nguyện đăng ký và nhà trường không thu tiền học, lớp học thêm đó bố trí vào cuối giờ chiều hoặc vào 6 rưỡi sáng trước giờ học chính khóa.
Chúng tôi đều thực hiện rất là tốt một cái công việc mà nó cũng rất là nhân văn. Đó là phụ đạo cho học sinh lớp 9 chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 với những cháu mà có cái học lực là chưa được tốt. Và cái việc phụ đạo ấy là hoàn toàn miễn phí. Không phải chỉ khi thông tư 29 ra đời thì chúng tôi mới làm cái việc này. Mà thực tế trong những năm vừa qua thì trường Trưng Vương và các trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm chúng tôi đều miễn phí trong cái phần phụ đạo cho những học sinh mà có cái học lực chưa tốt.
Giống như quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhà trường cũng kiên quyết thực hiện đúng theo thông tư 29, không du di hay thông cảm, bởi đây là một quy định có lợi cho học sinh, góp phần ngăn chặn tình trạng o ép học sinh đi học thêm. Nhà trường tranh thủ thời gian buổi chiều để cho học sinh tham gia phụ đạo.
Trường Trưng Vương của chúng tôi thì chúng tôi không tổ chức dạy thêm học thêm, mà chúng tôi tổ chức cái hình thức học 2 buổi trên ngày cho các con. Và khi tổ chức học 2 buổi trên ngày cho các con thì chúng tôi đã tăng cường thêm các cái tiết văn và tiết toán cho các con để các con học. Và như vậy nếu như học sinh thực sự rất là tập trung ở trường trong những cái tiết đó thì các con cũng có thể tự tin để có thể tham gia kỳ thi.
Một số học sinh có nhu cầu được học thêm vào năm cuối cấp để sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Cũng có những học sinh lại mong muốn được bồi dưỡng để đạt tiêu chuẩn vào đội tuyển học sinh giỏi hoặc dự thi các kỳ thi năng khiếu đặc biệt.
Là con thấy rất là khá là lo lắng bởi vì là đây là năm đầu tiên chương trình mới, lại còn là một kỳ thi vô cùng quan trọng là kỳ thi tuyển sinh vào 10. Và con cũng có bàn bạc trao đổi với các thầy cô giáo là con rất hy vọng có thể được bổ sung thêm kiến thức thông qua các tiết học thêm bên ngoài các thầy cô giáo đã trao đổi với con rằng là trường mình có tổ chức các cái buổi học 2 buổi một ngày để bổ trợ thêm các tiết toán văn giúp bọn con cảm thấy yên tâm và tự tin hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng ạ.
Con cũng đã được biết là nhà trường cũng tổ chức cho con và các bạn các buổi học thêm phụ đạo miễn phí. Điều này cũng đã giúp con tiết kiệm được thời gian để con rèn luyện kiến thức và buổi tối con vẫn có thể về nhà và hoàn thành bài tập ạ.
Với những mục tiêu như vậy, học thêm là nhu cầu chính đáng của một số học sinh học lực đang thiếu sót trước kỳ thi chuyển cấp hoặc tham gia thi học sinh giỏi, đội tuyển nào đó. Việc dạy thêm cũng chỉ có ý nghĩa khi dành cho đúng đối tượng và không thu phí. Thông tư 29 có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 chính là để ngăn chặn tình trạng tiêu cực có thể xảy ra với việc học thêm, dạy thêm. Bởi nếu trường học làm tốt, thầy dạy tốt, trò học tốt, đâu cần dạy thêm, học thêm.
Vâng thưa quý vị, tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra rằng là việc quản lý học thêm, dạy thêm hiện nay thì đang được triển khai như thế nào và các cơ quan chức năng thì cũng có thể kiểm soát ra sao để vừa đáp ứng được nhu cầu chính đáng, vừa không để tình trạng học thêm trở thành một gánh nặng. Và để tìm hiểu thêm về nội dung này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Công Sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin chào, cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Hà Nội. Thưa ông, mới đây thì thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các cái quy định về quản lý dạy thêm, học thêm thì có rất là nhiều cái sự quan tâm của khán giả. Ông nhận định như thế nào về những cái nội dung mới này ạ?
Tôi cho rằng sẽ là có những cái bước thay đổi, có những bước chuyển biến khá là căn bản để giải quyết được những cái hạn chế và những cái bất cập mà trong thời gian vừa qua chúng ta đã nhận thấy. Cụ thể đó là những cái vấn đề mà phụ huynh lo ngại về cái việc là giáo viên dạy chính khóa trong nhà trường có thể là không truyền đạt hết được những cái kiến thức mà các học sinh và các em đang học trong nhà trường để tổ chức dạy thêm và học thêm ngoài nhà trường, và đồng thời giải quyết được cái vấn đề tâm lý của các phụ huynh. Và cái thứ ba nữa, với cái thông tư mới này tôi cho rằng là sẽ giải quyết được cái vấn đề về áp lực đối với người học, cụ thể đây là các học sinh phổ thông, là các em sẽ có thời gian nhiều hơn để phát triển năng lực và phẩm chất của mình, đặc biệt phát triển các cái năng khiếu và đi học các cái kỹ năng mềm khác.
Rõ ràng có một thực tế là việc học thêm là xuất phát từ nhu cầu của học sinh và phụ huynh, và họ mong muốn là con em mình vượt qua các cái kỳ thi. Vậy theo ông thì các cái kỳ thi liệu có phải chính là một cái áp lực khiến cho việc học thêm ngày càng trở thành một gánh nặng?
Đối với các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác ấy, thì cái nhu cầu học tập của các em rất là lớn, trong khi các cái điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp học hiện nay còn đang rất là thiếu thốn, cái áp lực thi cử rất lớn. Điều đó dẫn tới là cái nhu cầu học thêm và dạy thêm thực tế như tôi nhận định là thực tế là vẫn còn. Hiện nay các phụ huynh học sinh đang kỳ vọng quá nhiều vào con em mình. Cái thứ hai là áp lực ngay từ chính bản thân các em học sinh bây giờ, cái việc định hướng cho các em về cái năng lực sở trường. Nhiều em hiện nay vẫn còn đang khá là mơ hồ, thì chính vì thế vô hình chung sẽ tạo cái áp lực chung cho toàn xã hội.
Thưa ông, trước đây chúng ta cũng đã có khá nhiều các cái tranh cãi về dạy thêm và có nhiều đề xuất cho rằng là đây phải coi là một ngành nghề. Vậy tuy nhiên nếu như mà đây là một ngành nghề thì chúng ta phải quản lý như thế nào thưa ông?
Hiện nay chúng ta đang có hai hướng. Một là dạy thêm ở trong nhà trường và không có thu phí, chỉ đối với ba đối tượng thôi, là đối tượng học sinh có học lực tốt, học lực giỏi để bồi dưỡng tiếp tục. Và thứ hai nữa là học sinh có học lực còn chưa tốt. Và tiếp theo nữa là đối với các đối tượng là học sinh chuẩn bị thi vào đầu cấp và thi tốt nghiệp. Dạy thêm như vậy trong nhà trường thì tôi thấy là cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu và cái yêu cầu trong giáo dục phổ thông. Hướng thứ hai nữa đó chính là dạy thêm và học thêm ở ngoài nhà trường và có thu phí. Giáo viên buộc phải là có đăng ký đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và thứ hai nữa là giáo viên sẽ tham gia với tư cách là giáo viên được thuê dạy ở trong các cái trung tâm do những cá nhân và các cái tổ chức đứng ra thành lập các trung tâm đó. Thì với cách thức quản lý này tôi kỳ vọng là sẽ đáp ứng được cái nhu cầu học thêm và dạy thêm hiện nay của người học.
Vậy theo ông thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp như nào nữa để thực sự hạn chế được việc dạy thêm học thêm và thực sự giảm tải được áp lực cho học sinh ạ?
Đúng là khi chúng ta nhìn đi thì cũng phải nhìn lại. Tức là khi nhìn đi là gì? Đó là chúng ta giải quyết, gọi là chấm dứt được những cái tiêu cực có thể có xảy ra trong quá trình dạy thêm, học thêm trong thời gian vừa qua. Nhưng đồng thời cũng phải chăm lo, quan tâm tới cái quyền lợi của nhà giáo. Với những cái đồng lương hiện nay cũng khá là ít ỏi ở một số nhóm giáo viên nhất định thì cũng chưa thực sự đảm bảo được cái yêu cầu, cái cuộc sống của các nhà giáo. Thì chính vì vậy tôi cũng cho rằng là Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan cũng phải tính toán cái việc là cần có xây dựng được cái chính sách bồi dưỡng cụ thể. Đây là phải có dành một khoản, một cái dòng ngân sách để cho các cơ sở giáo dục dành riêng cho cái việc là hỗ trợ hay là bồi dưỡng cho giáo viên được đứng lớp để dạy thêm cho các em thuộc cái đối tượng mà hiện nay chúng ta đang quy định là không thu tiền học phí. Thì tôi thấy như vậy thì mới đảm bảo được khích lệ, động viên một phần để giáo viên người ta có cái động lực.
Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn ông.
Vâng, thưa quý vị, khi nhà trường dạy tốt, phụ huynh có cái nhìn cởi mở hơn thì học sinh sẽ được định hướng phương pháp học đúng đắn. Học thêm thì có thể không còn là nỗi lo nữa, và khi ấy thì chúng ta có thể nói rằng có con có cần học thêm không? Chúng ta sẽ thay bằng câu hỏi đó bằng câu nói rằng con đã học được những điều gì thú vị ngày hôm nay ạ.
Và cái câu chuyện về lớp học không giáo viên nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó lại là sự thật tại một số ngôi trường trên thế giới. Khi các công cụ trí tuệ nhân tạo như là AI, chatbot, trò chuyện trực tuyến trở nên phổ biến hơn, một số trường học tại Anh và Mỹ đã tìm cách để đưa những công cụ đó vào lớp học để thay thế hoàn toàn cho giáo viên là con người.
Vào tháng 9 năm 2024, trường tư thục David Game ở London, Anh, ngôi trường đầu tiên của đất nước, mở lớp học không có giáo viên. Các lớp học gồm 7 học sinh trung học, học các môn cơ bản trong chương trình phổ thông bằng nền tảng AI.
Chúng tôi sử dụng AI trong các môn học chính như các môn về khoa học toán, sinh, địa lý, khoa học máy tính, tiếng Anh. Kế hoạch bài học của học sinh được thiết kế riêng phù hợp cho từng em.
Trí tuệ nhân tạo sẽ giám sát cách học sinh tiếp thu các nội dung môn học, thói quen học bài, tìm hiểu xem các em cần sự trợ giúp gì. Sau đó điều chỉnh chương trình học của các em trong học kỳ để phù hợp với khả năng của từng học sinh. Mỗi lớp học có một huấn luyện viên học tập là con người. Họ có trình độ sư phạm nhưng không nhất thiết phải biết các nội dung môn học, mà thay vào đó hướng dẫn học sinh sử dụng hệ thống AI. Họ cũng hướng dẫn các em về các kỹ năng mềm như tranh luận và hiểu biết về tài chính. Sau gần 6 tháng học tập, Masa Andalat, một học sinh của lớp học cho biết, nó thực sự hiệu quả. Lúc đầu em cũng cảm thấy không chắc chắn lắm. Nhưng sau khi thực sự gắn bó với những giảng viên AI này trong một thời gian dài, thì mới thực sự hiểu mọi thứ vận hành như thế nào. Chính phủ Anh cho biết, công nghệ này có thể giúp các nhà giáo dục lập kế hoạch và chỉnh sửa bài học, đồng thời phát triển trợ lý bài học AI của riêng mình, có tên là Ayla, phù hợp với chương trình giảng dạy quốc gia của Vương quốc Anh. Trường tư thục Alpha ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ cũng tin rằng việc học bằng AI kết hợp với các khóa học kỹ năng sống sẽ là tiêu chuẩn cho các trường học hiện đại trong tương lai. Trường được thành lập vào năm 2014, dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, sử dụng AI để giảng dạy các môn học cốt lõi. Chúng tôi không có giáo viên, nhưng có rất nhiều huấn luyện viên người lớn trong phòng học tương tác với những đứa trẻ. Họ giúp trẻ em hiểu rõ về một số mục tiêu mà chúng đang thực hiện, phương pháp học, khơi dậy tình yêu với học tập cho các em. Trong 2 giờ đầu tiên, các em học các môn học chính trên ứng dụng AI. 6 giờ còn lại trong ngày được sử dụng để học các kỹ năng sống như hùng biện và robot thông qua các huấn luyện viên của họ. Bà Bry, người đồng sáng lập trường tư thục Alpha cũng cho biết, hệ thống AI này cô đọng 6 giờ học nội dung chính chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, nếu học sinh gặp khó khăn với một bài học, hệ thống sẽ xem lại nội dung đó. Cho đến nay, một số học sinh trường Alpha dường như đang thích phương pháp học mới. Nó giải thích chi tiết lý do tại sao câu trả lời là đúng, chứ không chỉ nói rằng, ồ, đây là câu trả lời đúng của em. Alpha không phải là trường duy nhất ở Texas gần đây đã áp dụng AI. Một ngôi trường khác ở Bắc Texas cũng đã thí điểm chương trình này trong vòng một tuần. Tuy nhiên, ý tưởng giao phó việc giáo dục trẻ em cho AI lại gây ra tranh cãi. Nhiều chuyên gia giáo dục ghi nhận vai trò của AI trong giảng dạy, nhưng cho rằng việc sử dụng AI như vậy sẽ tước đi các kỹ năng giao tiếp và tương tác giữa học sinh và giáo viên trong giờ học.
Hy vọng rằng câu chuyện của Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay thì mỗi người trong chúng ta sẽ có thể nhìn nhận lại câu chuyện học thêm một cách tỉnh táo hơn, thực tế hơn và nhân văn hơn.
Thưa quý vị, và chúng ta có thể hoàn toàn nhận ra rằng học thêm không xấu, nhưng mà làm thế nào để có thể học thêm một cách hiệu quả nhất và công bằng cho tất cả mọi người. Trong một thế giới mà ngay cả trong phóng sự vừa chúng ta thấy là tri thức ngay trong tầm tay, điều quan trọng hơn cả là giúp cho các em có tinh thần tự học, tự khám phá thay vì chỉ học theo lối mòn. Và có lẽ đó mới chính là chìa khóa của một nền giáo dục thực sự tiến bộ mà chúng ta đều hướng tới. Và câu chuyện này cũng thay cho lời kết của Hà Nội 18 giờ tối nay. Đừng quên tối mai chúng ta sẽ nói về câu chuyện của Gen Beta trong một cái kỷ nguyên mới. Còn bây giờ thì gửi lời chào tạm biệt đến quý vị và chúc quý vị một buổi tối nhiều điều tốt lành.